Xin thân ái kính chào tất cả các anh em đến với lớp học Kinh Thánh. Chúng ta rất là vui và tôi lấy làm được khích lệ vô cùng khi thấy anh em rất là nghiêm túc để học lời Đức Chúa Trời. Và xin Chúa ngày sức giàu trên mỗi chúng ta để không phải chúng ta học mà chúng ta sẽ ứng dụng và trong đời sống của chúng ta lời của Đức Chúa Trời bắt đầu hành động. Vì qua cái loạt bài này chúng ta sẽ thấy vương quốc của Đức Chúa Trời Ngài sẽ bày tỏ, và khi chúng ta bước theo Đức Chúa Giêsu thì cái chương trình và ý muốn của Ngài bắt đầu được thực hiện cho chúng ta và gia đình chúng ta, cho hội thánh của chúng ta, cho đất nước của chúng ta. Vì chúng ta hướng lòng về Chúa và tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con đang thờ phượng một Đức Chúa Trời rất là quyền năng, rất là lạ lùng, rất là lớn lao. Và là đấng yêu thương chúng con, đấng bằng lòng trả mọi giá để cứu chuộc chúng con. Ngài bằng lòng hy sinh mạng sống của Ngài, đổ cho đến giọt huyết cuối cùng vì cớ chúng con. Cho nên giờ này chúng con dâng cuộc đời này cho Chúa, dâng tấm lòng này cho Chúa. Và Chúa Giêsu ơi, bởi ân điển của Ngài, Ngài đã đến thế gian này, không những cứu mà Ngài dẫn chúng con đi từng bước với Ngài. Ngài không bỏ chúng con một mình, Ngài không để chúng con làm việc theo cách của chúng con, nhưng mà Ngài muốn chúng con làm việc theo cách của thiên đàng. Con cầu xin Chúa ngày sức dầu mới của Chúa, ngay giờ phút này bất cứ cái gì ngăn trở chúng con, làm cho chúng con không thể tiếp thu lời của Đức Chúa Trời được, thì trong quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho những cái điều ngăn trở đó phải lui xa khỏi ngay trong giờ phút này. Và con công bố sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu, chúng con công bố sự hiện diện của thiên đàng, chúng con chào đón Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và khi lời của Ngài rao ra, không trở về luống nhưng làm trọn điều Ngài muốn, công việc Ngài sai khiến nó, lời của Chúa là búa để đập vỡ đá bất cứ những tảng đá nào đang ngăn trở cuộc đời của chúng con ngay giờ phút này, bởi quyền năng của lời Chúa đập vỡ và khiến cho lòng của chúng con như là lòng bằng thịt trước mặt Ngài. Linh của chúng con nối kết với Ngài trong giờ phút này, và trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con đồng ý với lời Chúa và nói rằng: Xin nước Cha được đến, xin ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con công bố rằng vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu được bày tỏ, được thực hiện trong cuộc đời của chúng con, trong gia đình của chúng con, trong hội thánh của Chúa và trên đất nước của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài Đồng vắng, nơi phước hạnh hay rủa sả. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 1. Câu ghi nhớ của chúng ta: Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11. Khi quý vị học bài này, quý vị sẽ thấy được ý tưởng của Đức Chúa Trời cho chúng ta là ý tưởng bình an. Vì rất là dễ chúng ta hiểu sai về Đức Chúa Trời giống như dân sự của Chúa. Và xin Chúa cho những cái gì chúng ta đã hiểu sai về Ngài trong quá khứ, chúng ta bị dạy dỗ sai lầm, hay là chúng ta hiểu sai về Chúa, chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngay giờ phút này, bài học này sẽ giúp đỡ cho chúng ta, giải cứu chúng ta, giải thoát chúng ta, và ban cho chúng ta một cái sự hiểu biết mới về Cha của mình là đấng đầy tình yêu thương, là đấng có một chương trình tốt trong đời sống của mình. Mục đích của bài học để giúp cho chúng ta biết rằng, ở trong Roma đoạn 8 câu 18, và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hậu đến, là sự sẽ được bày tỏ ra trong chúng ta. Trong cuộc đời chúng ta sẽ trải qua những cái điều mà chúng ta sẽ học qua bài học này, và chúng ta sẽ coi làm thế nào để chúng ta đắc thắng được những điều đó. Thứ nhất chúng ta học đó là Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 1, bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Quý vị thấy ở trong bài học vừa rồi, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài được báp têm bằng nước, và Đức Thánh Linh Ngài đến trên Ngài đầy dẫy quyền năng. Ngài ban cho Ngài sự hiện diện của thiên đàng, trời mở ra và tiếng phán của Đức Chúa Trời đã phán cùng Ngài. Bây giờ sau cái cảnh vinh quang đó, sau khi được đầy được sự ngự của Đức Thánh Linh á, bây giờ Đức Thánh Linh đưa Ngài đi. Ngày hôm nay có rất là nhiều người bị rơi trong tình trạng là chúng ta làm nhà tại sông Giô-đanh mà chúng ta lại không chịu đi bước kế tiếp với Đức Chúa Giê-xu. Từng bước chân của Đức Chúa Giê-xu nó có sự sức dầu ở trong đó, nó có quyền năng ở trong đó, nó có huyết của Ngài ấn chứng trên đó. Cho nên khi chúng ta bước vào trong cái dấu chân đó, khi quý vị nhấc cái bàn chân của mình lên những bước kế tiếp, thì sự sức dầu, quyền năng, huyết của Đức Chúa Giê-xu theo cuộc đời của chúng ta. Và đây Đức Chúa Giê-xu Ngài được Đức Thánh Linh đưa vào đồng vắng. Một chỗ khác thì nói là Đức Thánh Linh dục Ngài. Cho nên chúng ta sẽ nhận biết cái công việc của Đức Thánh Linh Ngài làm như thế nào qua cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu để chúng ta nhận ra. Và chúng ta biết rằng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho mình. Vì nhiều khi chúng ta được báp têm bằng nước rồi, có nhiều người họ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, có nhiều người họ kinh nghiệm được sự sống của Chúa, họ thấy cái cuộc đời của họ bắt đầu được thay đổi. Nhưng mà sau đó khi Chúa đưa vào trong cái trường để trắc nghiệm, Chúa đưa vào trong cái trường để học tập, thì người ta đã bị rớt tại nơi đó. Có nhiều người làm nhà tại sông Giô-đanh, vui quá, thích quá, cho nên ở đó luôn. Thôi Chúa đi phần Chúa, con ở đây là con thấy con vui rồi. Cho nên họ không kinh nghiệm được Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái điều Đức Chúa Giê-xu làm. Đức Chúa Giê-xu được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh hoàn toàn. Đức Chúa Giê-xu Ngài được sinh ra bởi Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh được hoài thai. Đức Chúa Giê-xu được hoài thai bởi Đức Thánh Linh khi còn trong lòng mẹ. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu được báp têm và được Đức Thánh Linh đưa đi. Một cái điều để chúng ta cần học tập, một cuộc đời nào bắt đầu thực sự theo Đức Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh bắt đầu dẫn dắt người đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta có đi với Ngài hay không. Vì cái xác thịt của chúng ta nó vẫn còn, chúng ta đang sống trong xác thịt. Và nhiều khi chúng ta không biết điều này, cho nên chúng ta không có nhận ra để bước đi với Đức Thánh Linh. Và để mà có một cuộc đời đắc thắng, chúng ta phải nhờ cậy Đức Thánh Linh. Vì chỉ có Đức Thánh Linh mới đắc thắng được mưu trước của ma quỷ. Ngài được xưng là thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu lược, thần quyền năng, thần hiểu biết, thần kính sợ Đức Giê-hô-va. Cho nên Đức Chúa Giê-xu Ngài có thần của Chúa ngự trên Ngài. Bây giờ chúng ta có Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Và điều quan trọng là chúng ta để cho Ngài dẫn dắt, hay là xác thịt chúng ta dẫn dắt, hay là ma quỷ dẫn dắt, hay là người khác dẫn dắt, thì đó là tùy mỗi cuộc đời của chúng ta đáp ứng với Đức Thánh Linh như thế nào. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 18, chúng tôi há chẳng bước đi bởi một Thánh Linh cùng theo một dấu chân sao? Ông Phao-lô, ông bước đi theo Thánh Linh cùng một dấu chân. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy bước đi để cùng một dấu chân đó. Những cái gì Chúa đổ xuống cho hội thánh đầu tiên, Ngài cũng đổ xuống cho chúng ta. Những cái gì Chúa đổ xuống trên cuộc đời của Phao-lô, Ngài cũng làm điều đó cho chúng ta. Ở trong Galati đoạn 5 câu 25, nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Thánh Linh trái với xác thịt. Thánh Linh làm việc với lời của Đức Chúa Trời. Thánh Linh làm việc với những người có tấm lòng khao khát để Chúa biến đổi mình. Con người là phạm tội, nhưng mà một người khao khát để được Chúa biến đổi, đó là người thánh. Nhưng mà người nào chai lì trong tội lỗi thì đó là công việc của ma quỷ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận biết mình đang ở đâu, ai đang hướng dẫn mình. Và khi mà Đức Thánh Linh hướng dẫn thì nó sẽ có những cái bông trái của Đức Thánh Linh. Điều kế tiếp chúng ta sẽ coi là mục đích Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-xu vào đồng vắng để làm gì. Thứ nhất, để chịu thử thách hay là chịu hoạn nạn. Và Ngài vào đó để Ngài đắc thắng cho chúng ta. Ở trong Roma đoạn 8 câu 3 nói như vậy. Để kế tiếp đó là để chuẩn bị chức vụ cho Đức Giêsu. Khi quý vị đọc trong Kinh Thánh, quý vị sẽ thấy Môi-se, ông ở trong đồng vắng. Ông David, ông ở trong đồng vắng. Và ở đây chúng ta sẽ coi cái chữ đồng vắng nó có hai ý nghĩa. Đồng vắng có nghĩa là sa mạc, mà đồng vắng cũng có là nơi hoang vắng, cái nơi mà có thể có cỏ, có nước, có này nọ nhưng mà hoang vắng. Cho nên ở đây chúng ta sẽ cùng học để chúng ta biết được dân Israel họ trải qua những cái nơi đồng vắng khô khan, nhưng mà họ cũng trải qua những cái nơi có nước. Trong cái phần kế tiếp chúng ta sẽ được thấy điều này. Và ngày hôm nay quý vị thấy nhiều người họ bị rơi trong tình trạng là họ đánh mất cái điểm này. Khi họ theo Chúa, họ thấy được phước, họ vui lắm. Nhưng mà khi bắt đầu hoạn nạn, thử thách Chúa đưa họ vào trong cái trường huấn luyện của Chúa, họ bỏ cuộc. Và chúng ta sẽ coi thấy Đức Chúa Giêsu, Ngài vào trong đồng vắng, thì chúng ta hãy theo dấu chân của Ngài để chuẩn bị cuộc đời của chúng ta. Người nào không vào trong chỗ này, họ đánh mất sự huấn luyện của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mình. Vì giống Đức Chúa Giêsu mà. Thật sự quý vị, trước đây tôi ở trong đồng vắng, nhưng mà không biết cái lẽ thật này. Cũng chẳng có ai giúp đỡ tôi. Khi tôi hỏi, người ta cũng không có câu trả lời. Nhưng mà Chúa đã huấn luyện tôi, mà không phải là huấn luyện, mà là huấn nhục tôi để trở nên người của Đức Chúa Trời. Cho nên khi một con người nào muốn hầu việc Đức Chúa Trời, Ngài luôn đưa vào trường để huấn luyện hoặc là huấn nhục. Huấn luyện thì ra lính, huấn nhục thì ra sĩ quan. Cho nên quý vị muốn là những người lính hay là những người để được Chúa dùng và trở nên những người lãnh đạo trong tương lai thì ở trong sự học tập của Ngài, giống như Đức Chúa Giêsu. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài vào trong đồng vắng để bẻ gãy sự rủa sả mà dân Israel đã gây tại đồng vắng, Đức Chúa Giêsu, dân Israel được Đức Chúa Trời cứu ra khỏi xứ Ai Cập, vượt qua biển đỏ một cách vô cùng quyền năng. Nhưng khi họ bắt đầu họ đi vào trong đồng vắng, họ lại than phiền, lầm bầm, oán trách về những điều Chúa đã, đang và sẽ làm cho họ. Ngày hôm nay con dân của Chúa rơi trong tình trạng này rất là nhiều. Chúng ta thích nhà cao, cửa rộng, mọi sự thuận tiện, con cái được phước, gia đình được phước, lúc nào cũng bình an. Chúng ta nghĩ đó là phước, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học được một điều là ở trong đồng vắng với Chúa, đó là nơi phước hạnh. Và bây giờ dân Sen họ bị thất bại, Chúa Giêsu Ngài vào đó để Ngài bẻ gãy cái sự rủa sả đó. Và một điều nữa, Đức Chúa Giêsu vào trong đồng vắng để phục hồi những gì mà bị đánh mất bởi tổ phụ. Khi Adam và Eva đã ăn trái cấm và họ đã bị đuổi ra khỏi vườn Eden, họ là những kẻ không vâng lời, chống nghịch lại với Chúa, mặc dù Chúa ban cho cả một cái địa đàng phước hạnh, cây trái Ngài đáp ứng mọi nhu cầu của họ, nhưng mà họ bội nghịch với Ngài, họ không vâng lời Ngài. Bây giờ cái sự rủa sả nó chuyển tải xuống cho dân sự của Chúa hay là toàn nhân loại. Đức Chúa Giêsu Ngài vào đó, Ngài không ăn, không uống và Ngài quỷ phá, bẻ gãy cái sự rủa sả mà tổ phụ chúng ta đã gieo ra từ Adam, Eva hay là dân Israel của Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Giêsu vào đó để bứt phá cái sự rủa sả. Một điều kế tiếp, Đức Chúa Giêsu Ngài vào trong đồng vắng để đánh bại mưu trước của Satan trước khi thi hành chức vụ. Quý vị ơi, nếu quý vị không được huấn luyện, quý vị không được vào ở riêng với Chúa, quý vị không được biệt riêng với Ngài, chúng ta không thể nào biết được mưu trước của ma quỷ. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài vào đó, Ngài làm cho ma quỷ bị thất bại hoàn toàn. Trong những bài sắp tới chúng ta sẽ học về điều này. Và Ngài đánh bại ma quỷ để làm gì? Để chỉ cho chúng ta cái gương nòi theo dấu chân Chúa, chỉ cho chúng ta cái cách để đắc thắng. Cho nên quý vị muốn hầu việc Chúa theo cách nào tùy quý vị, nhưng mà người nào bước theo dấu chân của Đức Chúa Giêsu thì quyền năng của Ngài, sự bứt phá của Ngài, sự sống của Ngài và quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ đầy dẫy trên người đó y theo lời và ý muốn của Đức Chúa Trời. Bây giờ trong những ngày qua, quý vị có thái độ thế nào khi Chúa cho phép những cái sự khó khăn, sự thử thách, hoạn nạn xảy ra? Nếu quý vị lầm bầm oán trách, thì chúng ta để dành thời giờ cầu nguyện trong giờ phút này. Hãy đặt cái tay vào lòng của quý vị và nói lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ cho con trong giờ phút này. Con đã đi theo ý riêng, con không biết được chương trình và ý muốn của Chúa cho mình. Bây giờ con lấy lại những điều đó, vì Chúa đã bẻ gãy sự rủa sả, Chúa đã đánh bại mưu trước của ma quỷ để ban sự đắc thắng cho chúng con. Hãy giúp cho chúng con đi từng bước với Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và khi quý vị cầu nguyện, quý vị tin điều đó, thì quý vị sẽ nhận được sự sống mới của Ngài. Đừng để những điều gì trong quá khứ níu kéo chúng ta, ràng buộc chúng ta, rủa sả chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi những cái liên quan giữa Israel và Chúa Giêsu trong đồng vắng như thế nào. Một điều để chúng ta quan tâm là chúng ta sẽ thấy cái chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời cho dân sự sau khi ra khỏi xứ Ai Cập. Đây là một điều để liên quan đến đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ biết sau khi chúng ta được cứu, Ngài muốn chúng ta làm cái gì. Trong Sứ Kinh Thi Ký đoạn 3 câu 17, nên ta đã phán rằng, ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ai Cập, đặng đem lên xứ của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Rebusít, dân Hê-vít và dân Jebusít, tức là một xứ đượm sữa và mật. Quý vị thấy cái phần đượm sữa và mật nó nằm phía sau, nhưng mà những cái dân Canaan, những cái dân đó nó nằm trước cái đất hứa. Chúa đã báo cho dân Israel biết được điều đó, là khi muốn vào đất hứa phải đánh bại những cái kẻ thù của mình để bước vào trong cái cơ nghiệp mà Chúa đã hứa cho họ, cho Abraham, Isaac và Jacob. Nhưng mà dân Israel họ không có hiểu điều này. Chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta thích cái đượm sữa và mật, nhưng mà chúng ta quên rằng kẻ thù không muốn chúng ta nhận điều đó. Và Ngài muốn cho chúng ta bởi quyền năng của Ngài đánh bại kẻ thù và đắc thắng trong danh của Đức Chúa Giêsu. Và một điều Chúa muốn dân Israel khi ra khỏi xứ Ai Cập, Ngài muốn cho họ đi vào trong đồng vắng để thờ phượng Chúa. Chúa nói với ông Môi-se rằng, hãy nói với Pharaon là hãy để cho dân sự của Chúa đi thờ phượng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của họ. Mục tiêu của Đức Chúa Giêsu Ngài vào trong đồng vắng để Ngài thờ phượng Ngài. Ngài thờ phượng Đức Chúa Cha, Ngài liên kết với Đức Chúa Cha, Ngài muốn Đức Chúa Cha, ý của Đức Chúa Cha được nên, nước của Đức Chúa Cha được đến, và ở đất cũng như ở trời, để Ngài mang thiên đàng của Chúa đến cho con dân của Ngài. Và ở đây chúng ta sẽ coi một điều nữa, đó là Chúa Ngài dẫn dân Israel vào trong đồng vắng để bảo vệ dân Israel. Vì Ngài không muốn họ trở lại Ai Cập, và Ngài cũng không muốn họ đi qua cái hướng gần, vì có một con đường rất là gần dẫn vào Canaan, nhưng mà khu vực đó là những kẻ thù rất là mạnh. Cho nên Chúa không muốn họ đi đường đó, Chúa muốn đi dẫn họ đi đường khác. Ngày hôm nay chúng ta nghĩ, ủa tại sao cái chuyện này xảy đến? Tại sao tôi đâu có làm gì mà những cái điều này xảy ra cho tôi? Hãy biết rằng Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta được an toàn, cho nên Ngài cho phép cái điều đó xảy đến để bảo vệ chúng ta. Có một người kia, khi người đó quyết định để đi nhóm, tự nhiên cái xe nó bị nổ lốp. Người này bực mình, người này khó chịu. Nhưng mà sau khi đó cầu nguyện thì thấy bình an. Và cảm ơn Chúa khi người đó nhận biết rằng cái tuyến đường của người đó đi đến nhà thờ đó đã có một tai nạn rất là lớn xảy ra. Cho nên Chúa đã bảo vệ người này, cứ cho phép điều này sẽ đến để người này được an toàn. Quý vị ơi, nếu quý vị hiểu được Đức Chúa Trời đó, quý vị sẽ thương Chúa vô cùng. Sẽ cảm ơn Chúa từng chi tiết xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Vì một sợi tóc ở trên đầu chúng ta rụng xuống không phải là vô cớ. Cho nên Ngài cho phép xảy ra thì cái điều đầu tiên mà chúng ta hãy nói rằng: Chúa ơi, Ngài muốn con nhận ra điều gì? Ngài cho phép điều này sẽ đến để giúp đỡ con, để dạy dỗ con điều gì? Hãy quỳ gối xuống, hãy tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta. Đừng vội cứ hở mở miệng ra là trách Chúa, mở miệng ra là bực mình, mở miệng ra là phàn nàn oán trách, thì chúng ta sẽ giống như dân Sen. Và Chúa dẫn dân Sen vào trong đất hứa, vào trong đồng vắng để dẫn họ đi vào đất hứa. Muốn được những điều Cha hứa cho mình, hãy để Chúa trang bị, để tấm lòng của mình sẵn sàng cho lời hứa của Chúa. Ngày hôm nay giống như một cái nhà. Nếu trong cái nhà đó chứa quá nhiều đồ đạc, không có chỗ để cho Chúa vào đâu quý vị. Cho nên Chúa muốn chuyển tải những cái của thiên đàng cho chúng ta, thì cái điều mà đầu tiên Ngài muốn làm đó gì? Lấy hết những cái gì trong chúng ta ra khỏi để đổ những cái của thiên đàng vào. Cho nên Chúa cho những cái hoạn nạn, Chúa cho những cái sự thử thách, Chúa cho để giống như lửa vậy, đốt những cái rơm rạ rác rến trong đời sống chúng ta, thánh hóa chúng ta, để cho chúng ta nhận lấy đất hứa mà Ngài dành cho chúng ta. Đó là lý do nhiều người học Kinh Thánh mà không có nhận vô được. Vì trong lòng của chúng ta đầy sự cay đắng Chúa. Nói Chúa, ôi tôi đâu có cay đắng Chúa đâu. Khi quý vị phàn nàn, oán trách, quý vị khó chịu, bực mình với những người xung quanh của chúng ta, đó là một trong dấu hiệu nói rằng Chúa không tốt với tôi. Tại sao Chúa để tôi trong hoàn cảnh này? Cho nên xin tình yêu của Chúa, quyền năng của Chúa vào trong lòng của chúng ta trong giờ phút này. Và một điều nữa, khi mà Chúa, cái chương trình và ý muốn của Chúa cho dân Sen khi họ bị lưu lạc trong đồng vắng. Đức Chúa Trời ở trên, Ngài đã có chương trình sẵn, họ đánh mất cái đó. Bây giờ họ chống nghịch lại lãnh đạo, họ than phiền, họ phàn nàn, và chúng ta sẽ gặp ở phần dưới đây. Thì bây giờ Chúa có cái chương trình thứ hai. Ở đây quý vị cẩn thận, vì nghe vậy cái nó ồ thôi bây giờ hả, mình trật cái này, cái mình được cái khác. Nhưng mà quý vị, cái lòng ao ước của cha mình á, muốn cho chúng ta hưởng hơn là chúng ta phải trải qua nhiều cái sự khó khăn. Nhưng mà nếu quý vị có trật thì ân điển của Ngài vẫn còn trên đời sống của chúng ta, để cho quý vị ngày hôm nay quý vị có sự trông cậy nơi Chúa. Nếu trong những ngày qua chúng ta thấy, chúng ta học bài này chúng ta thấy đụng quá, ồ mình đã rơi trong tình trạng này, mình không có hiểu biết về Chúa, đây là cơ hội chúng ta làm lại. Ở trong Phục Truyền đoạn 8 câu 2 và câu 16, quý vị đọc quý vị sẽ thấy Chúa nói là: Ngài hạ lòng ngươi xuống và thử, về sau làm ơn cho ngươi. Quý vị thấy cái lòng thương xót của Đức Chúa Cha không? Ngài không bỏ dân sự của Ngài, mặc dù có nhiều điều họ làm đến nỗi khiến cho Ngài muốn hủy diệt dân sự của Chúa, nhưng mà vì cớ Môi-se hạ mình xuống kêu cầu sự tha thứ của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài vẫn còn thương xót dân sự của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn tồn tại, ngày hôm nay nước Mỹ vẫn còn tồn tại vì lòng thương xót và vì sự cầu thay của rất là nhiều người, hay là những lời cầu thay mà ông bà tổ phụ chúng ta đã cầu nguyện và để lại cho con cháu ngày hôm nay. Và khi mà dân Sen họ ở trong đồng vắng, quý vị thấy Chúa sai họ đi để kiếm đất hứa. Họ về họ thiếu điều, họ ném đá hai thám tử là Joseph và Caleb. Họ nói là họ không đi lên đó đâu, đi lên đó là sẽ chết, đi lên đó là không có thể nào mà đắc thắng được, vì đó là những cái nơi mà thành bền vững, dân sự ở đó thì rất là mạnh và người thì dền dàng. Cho nên họ bắt đầu họ phao vu, họ nói những cái lời tiêu cực và khiến cho cả dân Sen trùng lòng xuống và không muốn chiếm đất hứa. Hãy cẩn thận môi miệng của mình. Mình không vào được đất hứa mà chính cái miệng của mình khiến cho người khác không vào được đất hứa. Gia đình của mình không vào được đất hứa. Cho nên phải quanh quẩn ở trong đồng vắng 40 năm. Một ngày kéo một năm. Họ đi do thám 40 ngày. Sau đó họ không muốn cái đó, họ không muốn vào để nhận được phước hạnh của Chúa, mà họ lại nói ngược lại, họ nói là Chúa muốn giết họ. Cho nên cuối cùng họ phải lưu đày trong đồng vắng 40 năm. Rất là nhiều người khi Chúa đưa họ vào trong đồng vắng để học tập, họ xây nhà, họ ở trong đồng vắng. Thôi Chúa, con không đi nữa, con mệt mỏi rồi, đủ thứ chuyện rồi, nan đề tới tấp rồi. Bây giờ con không thích đi đâu nữa, con không muốn hầu việc Chúa, con không muốn gặp những người trong hội thánh, con không muốn cái gì hết trơn. Bây giờ nếu mà được, một là Chúa cất con đi, còn hai là như thế nào, chứ giờ con hết sức chịu nổi rồi. Bài học hôm nay sẽ giúp cho chúng ta. Chúa Giêsu ngài chịu cho chúng ta. Chúa Giêsu ngài gánh cho chúng ta. Chúa Giêsu để lại một dấu, hãy bước chân vào đó để nhận lấy quyền năng đắc thắng và ra khỏi đồng vắng chứ không phải ở đó lâu dài. Và một điều nữa, ở đây chúng ta thấy ở trong phục truyền đoạn 1 câu 31 đó là Chúa bồng chúng họ giống như cha bồng con trai của mình, hay là bồng con trai của mình. Đáng lý là Chúa dắt họ đi. Họ là gọi là một đội quân ra khỏi xứ Egypt, họ rất là mạnh mẽ. Bây giờ vì cứ họ quanh quẩn trong đồng vắng, họ mệt mỏi quá cho nên phải bồng, phải bế họ từng ngày như vậy. Cho họ ăn thì họ vui, không cho họ ăn thì họ bắt đầu họ quậy, họ chống cự. Ngày hôm nay nhiều khi tôi tưởng tượng có những người á, theo Chúa lâu rồi, 30 năm, 40 năm, 60 năm. Quý vị thấy những người lớn như vậy nhưng mà vẫn còn đòi bồng, những người lớn như vậy vẫn còn đòi bú, không chịu ăn đồ ăn cứng, không không muốn Chúa huấn luyện mình, không muốn được trang bị, cho nên lúc nào cũng phải ô con ơi, em ơi, anh ơi, chị ơi, ô hả, tôi cầu nguyện cho, ôi được rồi được rồi, ô, không sao đâu, cứ nghĩ là phải năn nỉ, phải giúp đỡ, còn nếu không thì bỏ nhóm. Quý vị thấy đây là những em bé mà Chúa phải bồng. Quý vị ơi, chúng ta là những chiến sĩ cho Đức Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta hãy gạt bỏ những điều đó để đi theo Chúa, bước theo Chúa, chứ không phải lúc nào cũng đợi Chúa bồng. Có những lúc chúng ta mệt mỏi, có những lúc chúng ta nản lòng, Chúa bồng chúng ta. Nhưng mà quý vị nghĩ bồng mà 30, 40 năm như vậy thì quý vị thấy cái điều đó không bình thường. Cho nên có nhiều khi tôi tưởng tượng có nhiều người lớn tuổi rồi mà bú đó thì không thể nào xài bình bằng bằng nhựa được, mà phải xài bình bằng sắt vì ôm hoài lâu quá rồi đó. Mấy cái bình nhựa nó không chịu nổi nữa, mà phải mấy cái bình sắt mới chịu đựng những người đó. Cho nên Chúa không muốn chúng ta là những người đó. Chúa muốn chúng ta trưởng thành tầm thước vóc dạc trong ơn lành của Đức Chúa Giêsu. Một điều Chúa làm đó là Chúa vẫn thương xót dân sự của Chúa. Họ ăn mana 40 năm. Chúa giúp đỡ họ suốt trong đồng vắng. Chúa ở cùng, Chúa tiếp trợ họ. Cho nên ngày hôm nay có nhiều người ở trong đồng vắng, họ la làng, la xóm. Họ nói Chúa không thương họ. Nhưng mà nhìn lại đi quý vị. Chúa vẫn thương xót chúng ta. Chúa vẫn giúp đỡ chúng ta. Hãy ngồi đếm những ơn phước của Chúa. Đừng ngồi đếm những cái đá, sỏi, cát ở trong đồng vắng nữa. Và khi họ ở trong đồng vắng đó, một phép lạ nữa là Chúa gìn giữ áo sống của họ, giày dép của họ nó không bị mòn. Ngày hôm nay nghĩ, ôi cha, nếu mà áo quần mà 30, 40 năm mà không có cũ, không có mòn, thì chúng ta không có đồ mới. Nhưng mà khi cái lúc mà dân Israel ở trong đó đó, Chúa làm phép lạ. Quý vị thấy cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngày chứng minh mỗi ngày cho dân sự của Chúa. Nhưng mà vô tính vẫn là vô tính, chống cự vẫn là chống cự. Cái lòng bội nghịch của dân sự của Chúa. Và qua điều này chúng ta biết rằng ma quỷ nó hành động. Khi họ bằng lòng để cho ma quỷ hành động thì ma quỷ đã dùng họ để chống lại Chúa và không muốn vào trong đất hứa của Đức Chúa Trời. Mà Kinh Thánh không hề đề cập cái gì về ma quỷ ở đây hết, mặc dù cái công việc của nó rất là rõ ràng. Mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm với Chúa, chứ không phải cái gì cũng đổ thừa cho ma quỷ. Mặc dù nó hành động, nhưng mà dân sự của Chúa không cho phép, nó không thể nào hành động được. Chúng ta cũng vậy. Cho nên chúng ta phải có quyết định trong giờ phút này. Chúa ơi, con sẽ quyết định để Ngài hành động. Con không muốn để ma quỷ hành động. Con không muốn là kẻ chống nghịch lại với Chúa, ngăn trở hành trình vào trong cái đất hứa của Ngài. Quý vị thấy ông Giô-sê, ông Ca-lép, hai cái dòng dõi này rất là yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng mà vì cớ 10 thám tử kia, cho nên họ cuối cùng cũng phải đi vòng vòng trong đồng vắng 40 năm. Nhưng mà Chúa ban phước cho họ, họ vào trong Canaan cả một dòng dõi phước hạnh. Cho nên hãy bền lòng, hãy tin cậy nơi Chúa, dù người khác họ ở trong đồng vắng, mình vẫn được phước như thường vì Chúa đang ở với mình tại trong nơi cái đồng vắng đó. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta đừng có nói tại ông đó, tại bà đó, tại hội thánh, tại ông mục sư, cho nên tôi bị như vậy. Không có đâu quý vị. Mỗi người chịu trách nhiệm cuộc đời của mình, đức tin của mình trong Chúa Giêsu, trên Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu. Ví dụ chúng ta coi cái sự thất bại của dân Sen khi trải qua sự thử thách nơi đồng vắng. Ở trên chúng ta đã nắm được cái ý là tại sao Chúa đưa họ vào trong đồng vắng. Và điều này xin Chúa giúp để cho chúng ta hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mình. Ví dụ chúng ta coi tại đồng vắng Etam. Trong Xuất Thế Ký đoạn 13 câu 20. Quý vị có thì giờ quý vị sẽ coi để tôi lượt qua cái phần này. Ở trong Xuất Thế Ký đoạn 14 câu 10, khi dân Sen họ đối diện với Pharaon và sứ Ai Cập, thì bây giờ chúng ta coi cái thái độ của họ thế nào. Họ vừa ra khỏi sứ Ai Cập, họ kinh nghiệm được trụ mây ở trên trụ lửa, ở trên Đức Chúa Trời, ở trên Chúa giải cứu, Chúa giết hết những cái kẻ thù nghịch để nó không đeo đuổi họ nữa. Thì bây giờ khi mà họ khi mà họ ra khỏi sứ Ai Cập thì Chúa đã cho họ kinh nghiệm được cái quyền năng, cái sự giải cứu của Chúa với 10 tai vạ đã xảy ra sứ Ai Cập. Bây giờ khi họ vào ở tại nơi này, họ đối diện với Pharaoh và Ai Cập thì họ bắt đầu họ rên la, họ kêu, họ nói bây giờ tại sao lãnh đạo ông Môi-se không để cho họ chết ở tại sứ Ai Cập đi mà bây giờ lại đưa họ vào nơi này để rồi chết tại nơi này. Nhưng mà Chúa thương xót họ và Chúa cho họ thấy để họ biết được rằng Chúa ngày đang ở với họ. Quý vị ơi, khi mình ra khỏi sứ Ai Cập là ra khỏi thế gian, ra khỏi sự cầm buộc của ma quỷ để chuyển tiếp vào trong cái nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Cho nên những cái sự hoạn nạn bây giờ không đáng những sự vinh hiển hậu đến, và quý vị sẽ thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở đây. Và ở đây chúng tôi muốn đề cập đến một danh Đức Giê-hô-va Sama, cái nghĩa là Đức Giê-hô-va hiện diện, Ngài đang hiện diện. Bao nhiêu người biết rằng Chúa đang hiện diện với mình? Dân Sen họ không biết trụ mây, trụ lửa đó, nhưng mà họ nói Chúa đi đâu rồi? Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng Emmanuel, cái nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa ở với chúng ta lúc chúng ta ăn, lúc chúng ta ngủ, lúc chúng ta đi đường, lúc chúng ta trò chuyện. Chúa luôn luôn Ngài ở với chúng ta. Nhưng mà bao nhiêu người để cái sự hiện diện của Ngài chiếm hữu, hay là giúp chúng ta, hay là khi chúng ta cầm điện thoại lên, hay là chúng ta bực mình cái điều gì đó thì Chúa đi qua một bên để con tự xử, con tự làm hết. Thì đây là cái cách của dân Sen. Và cảm ơn Chúa, Ngài đã bày tỏ quyền năng của Chúa vì cớ ông Môi-se, cho nên Chúa đã giúp cho dân Sen qua, vượt qua biển đỏ bởi quyền năng siêu nhiên của Ngài. Cho nên Chúa Ngài sẵn sàng giúp cho chúng ta dù không có lối thoát trong cuộc đời này. Có những lúc chúng ta cảm thấy như hoàn toàn bế tắc ở trong bốn bức tường. Hãy nhớ rằng Ngài đang ở đó và Ngài sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi. Ngài sẽ làm phép lạ vì Ngài là đường đi. Ai không có đường, ai không có lối thoát, Ngài là lối thoát, Ngài là đường đi cho chúng ta. Và khi mà ở đây chúng ta sẽ học được cái điều dân Sen họ làm. Chúa Ngài giải cứu họ, nhưng mà cái lòng của họ còn mang lấy cái tinh thần nô lệ. Nói theo cái tinh thần nô lệ. Cuộc đời của con cái Chúa ngày hôm nay cũng vậy. Nói theo thế gian, nói theo xác thịt, không có nói theo lời của Đức Chúa Trời, không nói theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên đây cũng là một trong cái dấu hiệu để cho chúng ta biết là chúng ta còn liên quan đến Ai Cập hay là chúng ta đang tiến trình vào trong đất hứa, hay là đang ở trong đất hứa của Ngài. Và dân Israel họ kinh nghiệm được một cái danh Jehovah Nissi. Jehovah Nissi có nghĩa là Chúa của chiến trận. Chữ Jehovah có nghĩa là ta là đấng tự có và hằng có. Cho nên bây giờ Jehovah Nissi có nghĩa là đấng tự có hằng có đó là Chúa của chiến trận. Ngài đánh thay cho họ và Ngài đã tiêu diệt được kẻ thù của họ. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Khi quý vị gặp những cái điều gì đó, hãy biết rằng Jehovah Nissi là đấng đang chiến trận và chiến thắng cho chúng ta. Ở trong Roma đoạn 12 câu 2, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Nếu quý vị không đổi mới tâm trí của mình bằng lời của Chúa đó, quý vị sẽ nói theo thế gian, nghĩ theo thế gian và làm theo thế gian. Cho nên Chúa không muốn chúng ta vì cớ Ngài cứu chúng ta để chúng ta chiếu sáng sự sáng của Ngài cho thế gian, chứ không phải bị thế gian đồng hóa chúng ta. Bây giờ họ đi vào trong đồng vắng của Sur ở trong Xuất Thế Ký đoạn 15 câu 22 đến 23. Khi dân Sen họ đi vào trong đồng vắng, bây giờ cái nan đề của họ gặp đó là nước uống. Thì khi mà họ gặp cái nan đề như vậy, họ bắt đầu họ oán trách ông Môi-se. Quý vị thấy cái điều này nó cứ lặp đi lặp lại trong đời sống của dân Israel. Và khi họ đến cái chỗ họ gặp nước đắng thì họ cũng oán trách. Thì Chúa đã dùng Môi-se làm gì? Chúa bảo ông Môi-se hãy lấy một cây gỗ quăng xuống nước. Thì bắt đầu Chúa chữa lành nước đó. Và ở đây để một điều chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa là đấng chữa lành. Chúa chữa lành nước uống của chúng ta, Chúa chữa lành những cái thức ăn mà chúng ta ăn. Ngày hôm nay quý vị thấy chúng ta ăn, chúng ta không biết cái nào là độc, cái nào không độc á. Vì cứ cái nào cũng có những cái này cái kia trong đó. Nhưng mà ở đây chúng ta biết là Chúa đang ở với chúng ta và Ngài là đấng chữa lành, Ngài đang ở trong chúng ta. Trước đây dân Israel là họ, Chúa đang đi cùng họ. Bây giờ Chúa đang ở trong chúng ta. Và trong Xuất Thế Ký đoạn 15 câu 26, Ngài phán rằng: nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Trong Suốt đoạn 23 câu 25, ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Hãy nắm hai lời hứa này. Hãy bước đi với Ngài để nhận lấy sự chữa lành của Ngài. Chúa, Ngài là đấng chữa lành. Jehovah Rapha là đấng chữa lành đang ở trong chúng ta. Chúa Giêsu là đấng chữa lành. Đức Thánh Linh là đấng chữa lành. Bây giờ Ngài đang ở trong chúng ta. Mà cái điều Ngài mong muốn, chúng ta hãy chăm chỉ nghe lời Đức Giê-hô-va, bước đi với Ngài. Đừng chăm chỉ những gì của thế gian này, đừng chăm chỉ những cái gì mà người ta nói. Hãy chăm chỉ lời của Đức Chúa Trời, đi trong ý muốn của Ngài, lắng tai nghe lời của Ngài hơn là những cái gì xung quanh chúng ta. Cho nên đây có những cái bí quyết để chúng ta nhận được chữa lành. Và trong danh của Đức Giê-xu, tôi tin là điều này sẽ bắt đầu thực hiện trong con dân của Chúa, vì vương quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc của sự chữa lành, vương quốc của sự sáng, của sự bình an. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài đem cái đó đặt vào trong lòng của chúng ta. Và trong danh Đức Chúa Giêsu ngay giờ phút này, chúng con tin và chúng con nhận những điều đó bởi lời của Đức Chúa Trời. Chúng con nhận lấy sự chữa lành ngay trong giờ phút này trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và khi mà dân Israel họ được Chúa chữa lành cái nước đắng ở tại đó, thì một đoạn họ đi nữa thì họ lại gặp đến Elim ở trong Xuất Thế Ký đoạn 15 câu 27. Đoạn dân sự đến đất Elim, nơi đó có 12 suối nước và 70 cây trà là, dân sự đóng trại tại đó gần bên suối nước. Quý vị thấy không? Đừng oán trách Chúa thì tốt biết bao. Cái phước hạnh nó đang ở phía trước. Nhưng mà hãy gặp cái gì là bắt đầu than phiền oán trách tới đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta rằng phước hạnh đang ở trước chúng ta. Hãy nhờ cậy Chúa để tin cậy và bước đi và nhận lấy những cái điều Chúa đã hứa. Có một anh kia, anh có đứa con và anh rất là muốn con anh học đại học và anh hầu việc Chúa, nhưng mà không có đủ tiền để cho con học đại học. Anh rất là buồn, anh cầu nguyện với Chúa và sau đó nói: Chúa ơi, tại sao con hầu việc Chúa mà Chúa để cái điều này sẽ đến cho con? Thì quý vị biết, sau đó tôi không biết là một hai ngày hay một tuần lễ sau, anh nhận được một cái thư và có một người họ sẵn sàng, họ bảo lãnh, họ trả hết cái số tiền cho con của anh học đại học. Khi mở thư ra, lòng của anh hối tiếc vô cùng. Chúa ơi, nó đang đến mà tại sao con lại mở miệng ra để oán trách Chúa, than phiền với Chúa? Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được cha của chúng ta rất là tốt. Ai biết được cha của mình tốt sẽ trông đợi nơi Ngài. Ai nghĩ cha của mình xấu thì phàn nàn oán trách Ngài. Bây giờ tại trong đồng vắng Sin, ở trong Xuất Thế Ký đoạn 16 câu 1. Bây giờ họ đã gặp quân thù Chúa giải quyết, họ gặp nước uống Chúa giải quyết, bây giờ họ gặp vấn đề thức ăn. Ở trong suốt đoạn 16 câu 2, cả hội chúng dân Sen oán trách Môi-se và A-rôn. Trong đoạn 16 câu 3, nói cùng hai người rằng: ôi, thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ai-cập khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê, vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này đều bị chết đói. Họ nhớ cái thời kỳ nô lệ, họ nhớ tại nơi đó họ ăn ngon, họ có nồi thịt, họ có đủ thứ, mà họ quên rằng khi họ ở tại Ai-cập, tiếng kêu khóc của họ, sự đau đớn, sự hài hiếp mà họ chịu, cho nên Chúa mới sai Môi-se đến để cứu họ. Quý vị thấy nhiều khi chúng ta vong ơn bội nghĩa với đấng đã cứu mình. Thôi đó đừng tin Chúa, hay đó thôi ở luôn ở đó đi, tin Chúa thằng kia bây giờ có nhiều nan đề quá, chịu không nổi. Cho nên khi chúng ta biết được cái sự chết của Đức Giê-xu đó, Ngài đổ huyết ra để Ngài đền tội cho mình đó, chúng ta sẽ biết ơn Chúa vô cùng. Nội chỉ nhìn lên thập tự giá của Chúa, nhìn từng giọt huyết của Ngài đổ ra, nhìn thân thể của Ngài tan nát, đủ yêu Chúa, đủ dâng cả cuộc đời này cho Chúa hơn là đòi Chúa cái này cái kia đâu quý vị. Nhưng mà Chúa đâu có những là cứu chúng ta, Ngài còn làm hơn những điều đó nữa. Nhưng mà bao nhiêu người biết ơn về cái ân điển của Đức Chúa Trời, đáng lý mình bị chết ở nơi Ai Cập, ở nơi nô lệ, chết ở nơi địa ngục, bị hành hạ, bị hiếp đáp. Bây giờ Chúa cứu mình ra, mình không biết ơn Chúa, mình không biết được cái chương trình và ý muốn của Chúa. Cho nên mình cứ tiếp tục mở miệng ra than phiền, oán trách Ngài. Xin Chúa cứu chúng ta ngay trong giờ phút này. Và quý vị đọc ở trong suốt đoạn 3 câu 7 thì Chúa có nói về cái tình trạng của dân Israel khi họ ở trong xứ Ai Cập. Và bởi lòng thương xót của Chúa, Chúa ban bánh cho họ, Chúa ban kim cúc cho họ ở trong suốt Thế Ký đoạn 16 từ câu 4 cho đến câu 15. Và ở đây chúng ta thấy danh của Đức Giê-hô-va Jire được thể hiện ở đây. Jire có nghĩa là đấng cung cấp mọi sự, cung ứng mọi nhu cầu. Cho nên quý vị hãy nhớ đến danh của Ngài khi quý vị gặp trong sự khó khăn. Chúa là đấng giúp đỡ cho chúng ta. Và trong Philip đoạn 4 câu 19, Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho anh em đầy đủ sự cần dùng y theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển. Nếu ai ở trong sự nghèo đói thiếu thốn, hãy cầu nguyện với Chúa. Hãy xét lại đường lối của mình, hãy tập cảm ơn Chúa, tập dâng hiến cho Chúa, tập dâng một phần mười cho Chúa, tập tin cậy nơi Chúa. Đến kỳ Chúa mở cánh cửa từ trời đổ phước xuống cho chúng ta đến nỗi không chỗ chứa, như lời Ngài phán. Ngài nói, Ngài không bao giờ đổi ý. Ở trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 10 câu 3, họ ăn một thứ ăn thiêng liêng. Quý vị thấy, ở đây từng cái đoạn đường họ đi đều nói về hình ảnh của Đức Giê-xu. Hồi nãy chúng ta thấy cây gỗ quăng xuống để nói về thập tự giá của Chúa Giê-xu. Thập tự giá của Đức Giê-xu, chữa lành, sự rủa sả, nước uống về Chúa Giê-xu là nguồn nước sống. Và nguồn nước nó đang ở trong chúng ta. Bây giờ bánh ăn thì Chúa ban mana, và ông Phao-lô nói là đó là một thức ăn thiêng liêng. Chúa Giê-xu Ngài nói là ta là bánh của sự sống. Cho nên đó là hình ảnh về Chúa Giê-xu. Mana có nghĩa là cái này là gì? Hay là trong tiếng Hebrew có là lương thực, hay là thưởng cho ở trong tiếng Arabi. Cho nên Chúa Ngài ban cho mana cho họ. Nhưng mà hỏi cái này là cái gì? Xin Chúa cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu là mana, lời của Ngài là mana. Và quý vị thấy mana đó, ở trong Dân Số Ký đoạn 11 câu 7, vả mana hình như hột ngò, sắc như trân châu. Dân sự đi tán ra rồi hốt lấy, rồi nghiền bằng cối xay, hay là giã bằng cối giã, nấu trong một cái nồi và làm bánh, nếm giống như bánh nho và pha dầu, có pha dầu. Khi băng tối mù sương xuống trên trại quân thì mana cũng xuống nữa. Chúa Ngài cho mana, trong đó có mùi thơm, trong đó có giống như pha dầu, nhưng mà muốn ăn ngon phải giã nó ra. Ở đây nó có mang hai hình ảnh nói về Đức Chúa Giê-xu. thân thể của Ngài tan nát vì Ngài là lời, để cho có mùi thơm trong cuộc đời của chúng ta, để cho được ngọt ngào trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên Ngài phải bị tan nát, Ngài bị đánh đập, Ngài bị chà đạp, Ngài bị sỉ nhục, để cho chúng ta có được lời hằng sống ngon ngọt trong linh hồn của mình. Cái thứ hai, lời của Chúa phải được giả ra. Ngày hôm nay có nhiều người giống như dân Israel hồi xưa, cái nghĩa là thấy cái hột mana đó, thế nếu mà bỏ vào miệng ăn nhiều khi thấy nó chưa có ngon lành lắm. Ngày hôm nay cũng vậy, lời Chúa phải được bẻ ra, lời Chúa phải được bẻ nhỏ ra, thì chúng ta sẽ thấy được những cái sự ngọt ngào trong lời của Đức Chúa Trời, cái mùi thơm trong lời của Đức Chúa Trời. Cho nên lời Chúa ngọt miệng tôi dường bao. Cho nên xin Chúa cho lời của Ngài trở nên ngon ngọt trong đời sống của chúng ta. Tại đồng vắng Rephidim, ở trong Xuất Thế Ký đoạn 17 câu 1, đây là một cái địa điểm nó thuộc về đồng vắng của Sin. Bây giờ họ gặp lại một cái nan đề giống như trước đây nữa, đó là họ gặp nan đề của nước. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của họ như thế nào. Trước đây thì họ phàn nàn, họ oán trách, bây giờ gì? Họ gây lộn với lãnh đạo và họ thử Chúa, và Chúa Ngài đã khiến cho ông Môi-se đập cái hòn đá để khiến nước chảy ra cho dân sự. Hòn đá nói về Đức Giê-xu, bây giờ hòn đá đã bị đập vì cớ dân sự của Chúa. Cho nên vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài bị đánh đập, để bởi cái thân thể của Ngài, bởi huyết của Ngài, nước đó đổ vào trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Phục đoạn 6 câu 16, các ngươi chớ thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi như đã thử tại Massa. Ở tại đó Chúa thử, họ thử Chúa, họ nói coi thử Chúa có làm không. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 4, và họ uống thứ uống thiêng liêng vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo như mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Và Chúa Giê-xu Ngài nói là Ngài là nước của sự sống ở trong dân đoạn 7 câu 37. Bây giờ tại đồng vắng Sinai, ở trong Suất đoạn 19 câu 20 đến 31. Trong Suất đoạn 19 câu 1, tháng thứ 3, cái ngày họ đi 3 tháng quý vị. Sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, trong ngày đó dân Sen đến nơi đồng vắng Sinai. Tại nơi đồng vắng Sinai này, họ nhận cái luật pháp của Chúa, họ nhận rất là nhiều điều dạy dỗ từ nơi Chúa tại nơi đây. Và khi mà ông Môi-se, ông đi lên ở trên núi với Chúa 40 ngày, 40 đêm. Ở dưới này họ nghĩ rồi, ông đi luôn rồi đó. Bây giờ không có trở lại nữa. Cho nên bây giờ thôi, bây giờ mình phải dựng lên một cái tượng hay là một cái thần để thờ phượng. Và sau đó họ đã làm con bò vàng để thờ phượng. Và khi mà họ làm con bò vàng như vậy, ở trong Suất Êu-tô Ký đoạn 32 từ câu 3 đến câu 6, quý vị đọc quý vị sẽ thấy. Ở trong Thi Thiên 106 câu 19 nói như thế này: tổ phụ tôi làm một con bò tơ tại Horeb, thờ lạy trước mặt hình đúc, họ đổi sự vinh hiển mình ra hình dạng con bò ăn cỏ. Họ quên Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi mình và đã có làm công việc lớn lao ở Ai Cập, những việc lạ kỳ trong xứ Cham và các điều đáng kinh hãi ở bên biển đỏ. Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi. Nhưng Môi-se là kẻ Ngài chọn, đứng tại nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng. Cho nên họ không nhận biết Đức Chúa Trời, họ quên hết những cái điều Chúa làm. Cho nên bây giờ họ bắt đầu họ thờ hình tượng, và đây nó là luân tuồng, họ phạm tội tà dâm. Đây cũng là một điều để cảnh giác chúng ta. Rất là dễ khi ở trong đồng vắng. Quý vị thấy ở trong đồng vắng họ đâu có việc gì họ làm đâu. Cho nên họ ăn rồi họ ngồi, hay là họ đi sáng đi lượm mana, lượm chim cút rồi về ăn. Đó. Nhưng mà họ, khi mà một cái điều Chúa cho xảy ra, đầy tớ của Chúa đi để nhận lời của Chúa, ở dưới này quậy tưng mừng. Và quý vị biết khi họ làm cái điều đó, họ mở cửa cho ma quỷ vào. và đem cái sự quý diệt đến cho dân sự của Đức Chúa Trời. Cẩn thận trong từng quyết định của chúng ta, nhất là kêu gọi những người khác để tham gia với những cái ý tưởng của mình mà không phải ý tưởng nó đến từ Chúa, là trả một giá rất đắt nha quý vị. Và ở đây chúng ta sẽ học được một điều tại cái đồng vắng Sinai này. Họ chán mana. Họ thấy bây giờ mỗi buổi sáng đi lượm mana, sáng sớm phải dậy đi lượm, không thì mặt trời lên nó tan mất. Ngày hôm nay có nhiều người không có mana để ăn. Vì sao? Ngủ cho tới 8-9 giờ mới dậy vội vàng đi rồi. Cho nên mana Chúa xuống sớm đâu có đâu. Không có thì giờ đọc kinh thánh, không có thì giờ để chuẩn bị. Cho nên sáng vừa đi đường vừa nghe, rồi cái gì đó, rồi cầu nguyện, rồi đi làm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thì giờ để thích mana, đừng chán mana của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta chán ăn thì chúng ta sẽ chết. Và khi mà trong cái dân sự của Chúa đó, họ thèm muốn thức ăn của Ai Cập một lần nữa, và họ đòi Chúa phải cho họ có thịt để ăn, và sau đó Chúa đã làm phép lạ cho họ là chim cút đã được rải ra và cho họ có chim cút để ăn. Nhưng mà khi họ ăn cái chim cút thì tai họa nó sẽ đến. Vì sao? Họ có những cái lòng tham dục. Tôi không biết họ làm cái điều gì, có thể là họ phạm tội với Chúa về những cái điều đó. Cho nên tại nơi đó họ đã bị chết, họ đã bị rất là nhiều người bị chết. Và trong Thi Thiên 78 câu 18 có nói cho chúng ta biết, trong lòng họ thử Đức Chúa Trời mà cầu xin đồ ăn theo tình dục mình. Họ nói nghịch cùng Đức Chúa Trời mà rằng, Đức Chúa Trời há có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao? Kìa, Ngài đã đập hòn đá, nước bèn phun ra, dòng chảy tràn. Ngài há cũng có thể ban bánh sao? Ngài há có thể sắm sửa thịt cho dân của Ngài ư? Họ hỏi Chúa như vậy đó. Ngày hôm nay thấy nhiều cuộc đời của chúng ta, Chúa làm biết bao nhiêu phép lạ, mà hãy gặp khó khăn là bắt đầu hỏi Chúa, chất vấn Chúa, bực mình Chúa giống như dân Israel. Ở trong Thi Thiên 106 câu 15, nhưng có lòng tham dục quá đỗi tại trong đồng vắng và thử Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ, Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin, nhưng sai bệnh tổn hại linh hồn chúng nó. Quý vị thấy chưa? Cho nên chúng ta cầu xin mà cầu xin những cái điều không đẹp lòng Chúa đó, chúng ta sẽ gánh lấy cái điều đó. Bây giờ tại trong đồng vắng Pha-ran, ở đây là cái điểm cuối cùng để họ chuyển vào trong đất hứa. Và Chúa sai dân sự của Chúa đi dò thám để kiếm lấy sứ. Nhưng mà 10 thám tử về báo cáo sự thật. Họ nói rằng thành cao lớn, dân sự to lớn. Bây giờ mình vô mình giống như cào cào vậy, nó đạp có chết. Cho nên cuối cùng họ không muốn vào đất hứa. Và qua cái điều này chúng ta thấy được rằng Chúa Ngài nhịn chịu họ suốt một thời gian rất là dài. Nhưng mà đến cái điểm này là Chúa bắt đầu Chúa xử lý họ. Quý vị đừng giỡn chơi với Chúa khi Chúa dễ dãi với chúng ta. Chúa ân điển với chúng ta muốn làm gì chúng ta làm. Đến kỳ ngọn roi của Ngài sẽ được thực hiện trên cuộc đời của chúng ta giống như dân Sen. Nó bây giờ tôi sống trong thời kỳ ân điển mà. Tôi sống trong thời kỳ của Chúa Giêsu, của Thánh Linh mà. Cho nên nó là ân điển Chúa dư dật. Ân điển để không phạm tội nữa, không phải ân điển để chúng ta muốn làm gì chúng ta làm đâu quý vị. Ngài là Đức Chúa Trời công bình thánh khiết, Ngài không thể chấp nhận tội lỗi. Ngài thương tội nhân nhưng mà Ngài không thích tội lỗi. Và từ nơi thời điểm này, họ bị lưu lạc trong đồng vắng 40 năm. Chúa Ngài có dùng ông Môi-se cầu thay cho họ. Nhưng mà 10 thám tử và những người nào từ 20 tuổi trở lên đó, biết làm bầm, biết oán trách đó, chết hết trong đồng vắng. Ngày hôm nay người mình nghĩ, ủa đâu có thấy đồng vắng gì đâu, cho nên vẫn sống bình thường mà. Nhưng mà không đâu quý vị, cái tâm linh của chúng ta nó chết, cái đời sống của chúng ta nó trình trệ, nó không bứt phá được. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài vào đó để Ngài bứt phá cái gốc rễ của sự rủa xả đó, và Ngài đem cho chúng ta đến nơi phước hạnh. Vì Chúa Giêsu Ngài vào 40 ngày, một ngày thế cho một năm. Bây giờ họ 40 năm trong đồng vắng, Chúa cũng vào trong đồng vắng để một ngày thế cho một năm để giải cứu chúng ta khỏi sự rủa xả. giải cứu cho chúng ta khỏi sự thất bại, giải cứu cho chúng ta khỏi sự trình trệ. Và đây chúng ta sẽ gặp một lần nữa họ đi vào ca đề, họ lại gặp nan đề nước uống thì họ lại phàn nàn oán trách tiếp tục. Và trong Nhân Số Ký đoạn 21 câu 4, đoạn nhân sinh đi từ núi Hô-rơ đến biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm, giữa đường dân sự ngã lòng. Và dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ giúp tôi đặng chết trong đồng vắng, vì đây không có bánh cũng không có nước, vì linh hồn chúng tôi ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này. Xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều đó. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta ham thích lời của Ngài. Hãy quyết định học lời của Chúa một cách nghiêm túc. Hãy quyết định sống theo lời của Chúa. Hãy quyết định nói theo lời của Đức Chúa Trời, để cuộc đời của chúng ta được thành công như điều Đức Chúa Giêsu Ngài muốn. Vì Ngài đã chịu thế hết cho chúng ta, Ngài để lại cho chúng ta một dấu để chúng ta noi theo dấu chân của Ngài. Vì chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con hạ lòng mình xuống để ăn năn về tất cả mọi sự thất bại mà con đã vi phạm giống như dân sen của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến trên thế gian này để lấy lại những gì mà tổ phụ chúng con đã mất và ban sự chiến thắng cho chúng con. Và bởi sự đắc thắng của Ngài, con nhận lấy quyền năng của Ngài và bước đi với Ngài mỗi ngày kể từ giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những sự rủa sả, tất cả những lời nói không đẹp lòng Chúa, những ao ước sai trật trước mặt Chúa, những tham muốn theo thế gian này, ngay giờ phút này bị phá vỡ trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Và con nhận lấy sự tự do của Ngài, con nhận lấy sự phước hạnh của Ngài, phước hạnh và sự thương xót sẽ đeo đuổi cuộc đời của chúng con. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, con cầu xin Chúa thay đổi tâm trí của chúng con ngay trong giờ phút này. Chúng con không phải chỉ nói về Chúa, mà chúng con sẽ sống với lời của Ngài mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng con. Để chúng con không nhường chỗ cho sự rủa sả, chúng con không nhường chỗ cho ma quỷ, mà chúng con nói rằng lời của Ngài gìn giữ khi chúng con đi đường, lời của Ngài dẫn dắt khi chúng con đi đường, gìn giữ khi chúng con nằm ngủ và trò chuyện khi chúng con thức dậy. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa với lòng biết ơn. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.